Phần thứ nhất, sơ lược tiểu sử Thánh Gioan Vienne. Gioan chăn chiên.
Khi Chúa đuổi ông A-dông và bà Eva ra khỏi vườn địa đàng, từ đó đất đai sinh gai góc, cỏ dại, khiến hai ông bà cùng con cháu là tất cả nhân loại phải làm việc vất vả khó nhọc, phải đổ mồ hôi ra mới có của ăn và phải chết. Vì vậy trong thế gian này, mọi người đều phải khó nhọc, làm nghề nọ, nghề kia để nuôi sống mình. Nhưng không có nghề nào vất vả khó nhọc, dầm mưa dãi nắng cho bằng nghề nông. Dân làm nghề nông vất vả, không chỉ có người lớn, mà trẻ con cũng có việc của trẻ con, chứ chẳng được ở không. Khi Gioan lên 7 tuổi, cha cậu sai đi chăn chiên ngoài đồng thay cho anh trai. Từ xưa đến giờ, Chúa hay tỏ lòng yêu thương cách riêng cho những kẻ chăn chiên. Người thương Abel, em của Ken, và vui lòng nhận lấy lễ tế là những con chiên mà ông dâng lên người. Khi David đang chăn chiên, Chúa đã tuyển chọn ông làm vua dân Do Thái. Khi Chúa Giêsu giáng sinh nơi hang đá thành Bethlehem, Thiên Chúa sai các thiên thần mang tin vui ấy cho những mộc đồng gần đấy biết, để đến thờ lại người trước hết. Lúc rao giảng, Chúa Giêsu cũng xưng mình là Chúa Chiên Lành. Cuộc đời của các thánh như Thánh Vicente lập dòng, Thánh Genoveva, Thánh Germana cùng nhiều thánh khác, khi còn bé đã làm nghề chăn chiên. Chúa thương Gioan Vienne như đã thương các thánh ấy, vì trong những năm chăn chiên, Gioan chẳng những giữ lòng sạch tội mà còn thêm lòng yêu mến Chúa và đẹp lòng người hơn nữa. Đoàn súc vật mà Gioan chăn dắt gồm 4 con bò, 1 con lừa và 4 con chiên. Sáng tinh mơ, Gioan một tay cầm tượng Đức Mẹ, một tay cầm roi thông thả đi theo đoàn súc vật ra đồng cỏ cho chúng ăn và ở với chúng cho tới lúc gần tối mới dông chúng về. Những trẻ chăn chiên trong làng thấy Gioan hiền lành, vui vẻ, không cãi cọ với ai, không làm mất lòng ai, nên chúng rất mến phục Gioan. Vì nhân đức tốt lành, luôn đẹp lòng người, có sức thúc bách mọi người phục tùng mình. Và vì hiền lành khôn ngoan, nên mặc dầu Gioan còn bé và ít tuổi hơn chúng bạn cùng chăn chiên, cầu được chúng tôn lên làm thủ lãnh đám mộc đồng. Bọn chúng kính nể và luôn vâng lời cậu như đàn em vâng lời đàn anh. Gioan thấy chúng bạn mến phục mình thì lợi dụng việc đó mà khuyên họ:
hãy yêu mến Chúa cùng hòa thuận yêu thương nhau, đừng cãi cọ chửi rủa nhau và cũng không văn tục chửi bệnh.
Có lúc cậu bảo chúng bạn ngồi xuống xung quanh rồi khuyên bảo chúng như linh mục giảng trong nhà thờ. Có lúc cậu để tượng Đức Mẹ trên một tảng đá, cậu quỳ xuống và ra hiệu cho chúng bạn cùng quỳ đọc kinh kính mừng. Nhiều lúc bọn chúng nghe lời cậu khuyên bảo hay chịu đọc kinh chung, nhưng cũng có lúc bọn chúng dở chứng, không nghe, bỏ đi chơi chỗ khác. Gioan thấy vậy thì không thích, nhưng làm thinh không nói gì. Cậu rất hâm mộ đời sống cầu nguyện, nên nhiều lần đang chơi, đang nói chuyện với chúng bạn, cậu bỏ đi tìm nơi vắng vẻ mà đọc kinh lần hẹn. Không những Gioan kính mến Chúa, yêu mến mẹ Maria trên hết mọi sự, mà cậu còn thương xót và hay giúp đỡ người nghèo. Ban tối, khi những người nghèo đến xin ăn nơi nhà cha mẹ, thì cậu giúp cha mẹ phục vụ họ trong việc ăn uống và dọn chỗ ngủ cho họ. Không những cậu thương họ về phần xác, mà cả phần hồn nữa, cậu dạy cho các trẻ biết làm dấu thánh giá, đọc kinh lại cha, kinh kính mừng, và khuyên bảo bọn chúng cố gắng sống hy sinh, hãm mình.